Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thời thuyết pháp do Hòa Thượng Thiện Tâm. Hôm nay Hòa Thượng bận cái lễ khai giảng của trường cao trung Phật học ở quận 9, cho nên Hòa Thượng nhờ chúng tôi thuyết thế Hòa Thượng sáng hôm nay. Mong toàn thể quý vị hoan hỷ. Trong khi thuyết giảng có điều chi sơ sót, xin toàn thể quý vị niệm tình hoan hỷ. Thời thuyết pháp hôm nay chúng tôi giảng về cái đề tài là già bệnh chết là một quy luật tự nhiên. Đầu năm mà nghe cái đề tài này không hết muốn nghe luôn hả? Thở lúc còn nhỏ đó, chúng tôi rất thích cái hình ảnh chim bồ câu bay. Không biết sao nhưng mà thấy chim bồ câu bay rất là thích. Mà mỗi lần mà thấy chim bồ câu bay đó thì mình ước gì mình làm chim bồ câu để được bay. Một cái suy nghĩ nông cạn đó là tại vì khi mà mình thấy chim bồ câu bay nó đẹp, đẹp, rất đẹp. Rồi mình nghĩ là chim bồ câu mà nó bay được như vậy, nó giống như là ông tiên bà tiên vậy đó. Cho nên cái hình ảnh chim bồ câu thở nhỏ của chúng tôi á, chúng tôi rất là thích, rất là đẹp. Nhưng mà cách đây khoảng 2 tuần lễ, cái hình ảnh chim bồ câu ở trong đầu của chúng tôi sụp đổ, sụp đổ. Chúng tôi ở trên chùa, chúng tôi chim bồ câu nhiều lắm, chim rất là nhiều. Làm như mình thích sao bây giờ cái sao chim nó về nhiều quá. Tại vì rừng cây cổ thụ bạc ngàn cho nên chim nó cũng nhiều. Mà chim mà về nhiều nhất là chim bồ câu. Cái đây khoảng 2 tuần chúng tôi đi một vòng chùa, chúng tôi gặp một con chim bồ câu già. Nhìn cái cảnh chim bồ câu già nó gặp chúng tôi mà nó bay cũng không nổi nữa. Mà già rồi á, cái lông của nó thì nó tả tơi. Tự nhiên nhìn thấy cái cảnh chim bồ câu già mà nó gặp chúng tôi nó bay không nổi. Bay không nổi. Rồi nhìn xuống cái bàn chân của nó thì nó cục chân, cục hình chân. Cho nên chúng tôi thấy cái cảnh mà thấy cảnh chim bồ câu già rồi lông tả tơi rồi bị cục cái chân. Nhìn thấy là cái hình ảnh thần tượng của mình thở nhỏ sụp đổ. Rúng động trong người một cái. Cái chúng tôi đi một vòng, chúng tôi thấy hai chú giới tử đốt một cái đống lửa cháy cao lên, rồi khói nó tạt vô một cái căn nhà mới xây mà cháy gần cái cây quá đi, cho nên chúng tôi nhanh chân phải đi lại để cản ngăn cái cuộc cháy đó. Mình sợ là nó chết cây. Nhưng mà mấy chú giới tử đó, chúng con đang thiêu cái con chim bồ câu. Tức là có một con chim bồ câu nó chết hôm qua. Rồi bây giờ để đó cái là mấy chú giới tử này đem đi thiêu con chim bồ câu. Tại vì chim nhiều quá, chim bồ câu nhiều quá cho nên đó là cái chuyện mà chim bồ câu chết, chim bồ câu già, đó là chuyện mình phải thấy, phải nghe. Nhưng mà có một cái điều là tình cờ cùng một cái khoảng thời, cùng một ngày, cùng một giờ đó mà cái hình ảnh mà chứng kiến cái thần tượng thở nhỏ của chúng tôi bị sụp đổ, đó là một con chim bồ câu già mà chính mắt mình thấy nó bay không nổi. Rồi một cái con chim bồ câu bị chết, hai chú giới tử thiêu làm chúng tôi rúng động. Đức Phật ngài dạy ở trong kinh á, ngài nói là cái pháp vô thường á là nó không phải dành riêng cho loài người mà nó dành chung cho tất cả. Súc sinh, Atula, Phạm Thiên là điều chung một cái quy luật, đó là già, bệnh và chết. Cái hình ảnh mà cháy nhà, cái hình ảnh cháy nhà là một cái hình ảnh để mà chúng ta quán chiếu. Nếu mà nhà, nếu mà một cái căn nhà mà mình đang ở mà nó bị cháy thì cái người thông minh á là phải lựa những cái gì quý nhất trong căn nhà lấy. Mà cái gì quý nhất? Sổ đỏ, sổ hồng, đô la, vàng. Những cái gì quý nhất lấy để mà chạy thoát ra khỏi căn nhà. Để chi? Để là mình cứu cái mạng sống của mình, để rồi mình lấy những cái gì quý nhất ở trong căn nhà của mình đem đi ra. Đó là cái người thông minh. Còn cái người mà kém thông minh á, thì nhà của mình đang cháy mà lo đi lấy mấy cái bình trà, lấy mấy cái quần xà lõn, lấy mấy cái mền mà kỷ niệm của thời lúc còn yêu, kỷ niệm để lấy để đi. Thì những cái người mà lấy cái kiểu đó đó lấy chưa kịp những cái vật mà mình quý mến trong căn nhà đó, rồi mình sẽ chết ở trong căn nhà đó luôn. Cũng vậy, con người của chúng ta, con người của chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này á, là Đức Phật này nói là cái thân của chúng ta này á, nó sắp cháy, sắp cháy. Chúng tôi ngồi ở đây cũng sắp cháy rồi, không biết cháy lúc nào rồi, sẽ cháy. Quý vị ngồi ở dưới cũng sắp cháy luôn. Chuyện đầu năm mà chúng tôi cũng nói thẳng luôn à, phải không? Sắp cháy. Phải nói là cái quy luật mình đâu có kỵ được. Cái nhà này cũng sắp cháy, cái nhà này cũng sắp cháy, cái nhà kia cũng sắp cháy hết. Nhưng mà có một cái đó là nó cháy lúc nào thôi. Nó sắp cháy. Mình biết cái căn nhà này nó sắp cháy đó, thì cái người tu của mình á, cái người tu của mình á là thông minh á, là mình phải làm những cái gì đáng làm. Làm những cái gì đáng làm. Bỏ những cái gì không cần thiết. Đó là cái người thông minh. Còn cái người mình biết cái nhà này sắp cháy mà mình là cái người không tu á, mình sẽ nhỏ nhặt, tỵ hiềm, ích kỷ, nhỏ mọn, kiêu căng, những chuyện không cần thiết. Mình sống còn bao nhiêu năm nữa mà mình tỵ hiềm, ích kỷ, nhỏ mọn, khó chịu, phải không? Mình biết cái nhà này sắp cháy rồi, cho nên mình phải làm cái gì đó để mình đi. Làm gì đây là nó sẽ cháy liền đó. Cho nên nó là lo làm cái gì cho nó, làm những gì đáng làm. Mà thế nào gọi là làm những cái gì đáng làm? Đức Phật này nói là thiện pháp là cái chuyện đáng làm. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên eo, cá tôm chẳng có xanh sao chết dần. Ở trong báo Tuổi Trẻ có một cái ví dụ rất là hay. 60 tuổi đó là tính năm, 70 tuổi là tính tháng, 80 tuổi đó là tính ngày, 90 tuổi là 9 giờ, 100 tuổi hết tính luôn. Thấy không? 60 tuổi là tính năm. Ý nói gì? Ý nói lên cái sự mà mong manh của kiếp người của mình. Ý nói lên cái đời người của mình á, có thể là mình chết bất cứ lúc nào. Mà Đức Phật Ngài gọi là vô thường. Vô thường là nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Mạng sống, bệnh hoạn, thời giờ, địa điểm và nơi sanh, Đức Phật Ngài nói là những cái phạm trù này đó, nó là bất định pháp. Bất định pháp có nghĩa là mình không biết trước được. Không biết trước được. Cho nên cái đời người của chúng ta đó là chúng ta chớp qua chớp lại đó là chúng ta già. Chúng tôi ngồi đây cũng già rồi. Chúng tôi nhìn xuống là chúng tôi già. Nhưng mà nhìn xuống các cụ ở đây, chúng tôi thấy chúng tôi còn trẻ. Chứ nhìn lại cái hàng đệ tử của chúng tôi già. Tóc bạc rồi, tóc bạc rồi. Bạc bên tay phải mà không ít bạc bên tay trái. Tướng học nó mà cái người mà bạc bên tay phải á, là người đó là suy nghĩ về lý trí nhiều quá, cho nên nó bạc bên tay phải. Còn cái người mà bạc bên tay trái á, là suy nghĩ nhiều về tình cảm thì bạc bên tay trái. Mai phước chúng tôi bạc bên tay phải. đời người nó qua rất là nhanh. Mình thấy cái đó vậy chứ là nó sẽ dần dần nó sẽ lụi tàn. Cho nên mình đến với cái cuộc đời này là mình biết rằng là cái dấu hiệu của già đó, đó là tóc bạc. Dấu hiệu của tuổi già là tóc bạc. Dấu hiệu của tuổi già đó là răng rụng. Răng rụng. Dấu hiệu của tuổi già đó là da nhăn. Dấu hiệu của tuổi già đó là lưng còn, gối dùng, vân vân. Đó là dấu hiệu của tuổi già. Không có ai thích mình già. Đó là sự thật. Không ai thích mình già. Mình già nhưng mà ai khen mình vẫn thích. Ai khen vẫn thích. Nhưng mà mình không muốn nhưng mà cũng già. Tới lúc răng nó cũng phải rụng. Lúc tóc cũng phải bạc. Da nó phải nhăn. Quý vị không biết quý vị có để ý không chứ chúng tôi, quý vị nào mà để ý thật ra mà khi mà cái truyền thống mà ở bên Nam Tông á thì đi chùa nó là không có mặc đồng phục lam, nhưng mà cái hình ảnh của các vị ở đây thì khi mà đi chùa làm lễ thì hay mặc áo lam, phải không? Tức là áo mà để biết mình tu. Mà thường thường á, mặc áo lam á, thì không trang điểm. Mà mặc áo lam mà trang điểm thì kỳ cục nữa. Thấy không? Tu diện nữa. Thấy không? Cho nên thường thường mặc áo lam á, là trời cho nhiêu giữ nhiêu. Không trang điểm. Thậm chí dầu thơm cũng không xịt. Phấn son á, thì cũng không trang điểm. Cho nên mình nhìn vô cái hình ảnh của những cái người mà mặc áo lam mà họ tu đó. Xấu ơi là xấu vậy. Xấu đó là xấu. Cho nên con người của mình đẹp là nhờ mình trang chú, nhờ mình tô điểm. Cái thực ra con người của mình thì nó, Đức Phật này nói là nó không tốt chút nào. Cái thể xác của mình là nó phai tàn rất là nhanh, rất là nhanh. Giữ cái độ nó tươi á thì nó rất là khó, nhưng mà cái độ tàn phai của nó rất là nhanh. Đức Phật này nói là cái cơ thể của mình tàn phai á là do vật thực. Mình mà ăn không đủ chất, ăn mà thiếu chất bổ, hay là ăn không có đủ chế độ đó, thì cái sắc pháp này nó cũng bị lụi tàn. Cái lụi tàn thứ hai là do thời tiết. Thời tiết nóng quá, lạnh quá, nó cũng lụi tàn. Và cái lụi tàn thứ ba đó mà Đức Phật thì nói là xem là quan trọng nhất, đó là lụi tàn vì tâm thức. Buồn quá, khổ quá, nhỏ mọn quá, ích kỷ quá, tham quá, sân quá, cho nên sắc pháp này nó bị dị diệt. Cho nên cái yếu tố mà sắc pháp là mình nuôi cái sắc pháp này là bởi thức ăn, bởi vật thực, bởi thời tiết và bởi cái tâm thức. Cho nên cái người nào mà họ có một cái sắc pháp tốt, có một cái cơ thể cường tráng đó, là cái người đã sống lạc quan, sống có chánh niệm, sống có tâm từ bi hỷ xả. Cho nên quý vị nào muốn giữ cái sắc của mình mà nó lâu phai nhòa đó, thì mình quý vị tu cái tâm từ bi hỷ xả tự nhiên đẹp. Lớn tuổi rồi thì vẫn đẹp, chứ mà cụ này ngồi đây lớn tuổi mà chắc cũng 70-80 tuổi nhưng mà ngồi vẫn đẹp, đẹp lạ. Đề nghị quý vị vỗ tay để ủng hộ bà cụ. Tại sao? Tại vì là sống rất là ngồi, cái thế ngồi xong mà thấy cũng là người có tu rồi.
ngồi một cách thoải mái, tâm bình lặng. Tại cái đó là cái quan trọng là cái tâm của mình nó loạn, cho nên hành động của mình nó loạn. Tâm của mình tịnh thì mọi vật xung quanh nó tịnh. Cho nên là mình buồn quá, mình khổ quá, mình thất vọng quá, mình ghen quá, thì cái sắc pháp này nó bị sẽ tàn úa sớm. Cho nên là mình muốn nuôi, tức là cái đó mình muốn mà già, ai cũng phải già. Nhưng mà cái người mà có tu á, già nó lâu. Mà đến khi mà già rồi thì vẫn còn đẹp lão. Có điều đó quan trọng. Vì đây có những cái người mà họ có tu rồi, lớn tuổi chừng nào họ đẹp chừng đó. Nào chết thôi, chứ còn sống rồi còn đẹp. Đi cũng đẹp, ngồi cũng đẹp, nói cũng đẹp, tính cũng đẹp. Còn cái người mà không có tu, tâm của họ không có trầm lặng, sâu lắng đó, thì ở đâu cũng khổ. Già khổ theo già, bệnh khổ theo bệnh, chết khổ theo chết. Còn cái người mà tu mà tâm của họ tỉnh rồi đó, họ bệnh nhưng mà họ thấy họ cũng đẹp. Có những người thì như vậy là cái yếu tố mình mới nuôi dưỡng cái sắc pháp này là bởi tâm thức của mình. Mình biết nó già nhưng mà cái thể xác già nhưng mà tâm nó không già, cái đó quan trọng nha. Thể xác già nhưng mà tâm không già. Tại sao gọi là thể xác già mà tâm không già? Có những người họ lớn tuổi đó, họ thích chơi, thích nói chuyện hài hoặc vui vẻ với cái giới trẻ. Nếu mà chúng ta làm được cái điều đó gọi là tâm chúng ta không già. Và những người lớn tuổi là thường có cái bệnh là cố chấp, có cái bệnh gọi là đẳng cấp, có cái bệnh gọi là cho cái giới nhỏ này là chậm tiêu, cho cái giới trẻ này là đồ nhóc, tao không chơi với mày. Mà mình cho là nó là đồ nhóc rồi thì tao không chơi với mày, là tự nhiên là mình tự mình cô lập mình. Thấy không? Còn nếu mà mình lớn tuổi mà mình xem những cái đứa nhỏ đó, nó vừa là bạn của mình, vừa là con của mình, vừa là cháu của mình, mình sống với nó, mình chơi với nó, mình hiểu nó, vừa là để dạy và giáo dục chúng nó. Tại muốn giáo dục chúng nó là mình phải gần gũi chúng nó, mình mới giáo dục được, mới dạy được. Còn mình tự cho mình là một cái đẳng cấp mình cao, mình là bố mẹ, mình là bà nội bà ngoại, thì tự nhiên là mình xa cách chúng nó. Cho nên là mình muốn hiểu chúng nó đó, là mình phải sống với chúng nó, gần gũi với chúng nó, nói chuyện với chúng nó. Mà mình đã làm được như vậy có nghĩa là mình đã thể hiện được cái tâm từ bi, tâm từ bi trong cuộc đời. Thương đó là phải hiểu, còn không hiểu đó thì không thương được. Con của mình muốn giáo dục chúng nó, muốn dạy dỗ chúng nó có hiệu quả đó, là mình phải sống gần gũi chúng nó, phải hiểu được cái tâm lý của chúng nó. Và có thể khi mà mình hiểu cái tâm lý của chúng nó đó, có những lúc đó là mình là cha mẹ của chúng nó, nhưng mà có những lúc mình là một cái người bạn để hiểu, để chia sẻ. Mà thậm chí mà hiểu như vậy đó thì có ở một chừng mực nào đó, những cái đứa con của mình á, nó có những cái lỗi lầm, những cái sai phạm mà nó có thể nó tâm sự, nó thổ lộ cho mình để mà mình phụ nó, để mà tháo gỡ. Chứ không phải là chứ mà con của mình tưởng mình là bố mẹ hay là bà nội bà ngoại thì khắc khe như vậy mà nói những cái chuyện không hay không đẹp là bà quýnh bà la, thì chúng nó sẽ không thổ lộ những cái tâm tư thầm kín. Như vậy là có thể là mình sống, có những người chúng tôi thấy là lớn tuổi nhưng mà họ sống hài hòa, rất hài hòa với những đứa trẻ, những người xuất gia cũng vậy. Có những người xuất gia lớn tuổi mà họ, chúng tôi thấy họ quản lý một cái ngôi chùa mà họ hiểu được một cái quy luật này đó. Cái ngôi chùa đó rất đông, những người xuất gia rất đông, những người đệ tử cũng rất đông. Ở một chừng mực nào đó, cái người mà quản lý một cái ngôi chùa đó là thầy của chúng, ở một cương vị giới luật là thầy của chúng, nhưng ở một cái góc độ nào đó cũng là bạn, là anh em, là huynh đệ. Nếu mình ngồi hoài ở trên không là bậc thầy không, mà mình không có đi xuống ở dưới mình tìm hiểu tâm sự những người xung quanh với những người đệ tử của mình. Nhiều khi những người đệ tử của mình có những cái nỗi khổ đó, có những cái nỗi khổ mà mình làm thầy ở trên mà mình không hiểu cái nỗi khổ của đệ tử của mình, mà mình không phụ nó để tháo gỡ đó, thì nó sẽ héo, nó sẽ bỏ chùa nó đi, nó sẽ hoàn tục. Mà mình, nếu mà mình chịu là ở một cái góc độ nào đó mình xuống, mình là một cái người bạn, đóng một cái vai là một cái người bạn để lắng nghe chia sẻ, thì có thể là mình thấy mình phụ họ để tháo gỡ những cái nỗi khổ của họ, phụ họ để tháo gỡ những cái khó khăn của họ, thì họ sẽ tươi. Mà nếu mà mình không tháo gỡ được, nhưng mà cái đó là một cái luồng gió mát mình thổi vào cho cái người đệ tử của mình có thêm cái nghị lực. Nỗi khổ của mình mà người ta chia sẻ không được, mà người ta thông cảm với mình, cái bậc thầy của mình mà xuống thông cảm với mình, là tự nhiên là người đệ tử mình tăng thêm một cái nghị lực. Còn một cái vị quản lý một cái ngôi chùa mà mình sống một cái thẳng theo cái mực tàu, thẳng theo cái giới luật, thầy là thầy, trò là trò, thì nó nhiều khi nó cứng quá, nhiều khi có những cái mình không hiểu được. Thì cho nên là giữa tình thầy và trò nó sẽ xa cách. Cho nên là cái tâm mà không già đó, cái tâm không già, cái thể xác già nhưng mà cái tâm không già, cái bệnh cũng vậy. Có những cái người là cái tâm bệnh nhưng mà cái thân thì không bệnh, mà có những cái người cái thân bệnh nhưng mà cái tâm không bệnh. Rồi có những người là cái thân bệnh mà cái tâm cũng bệnh luôn. Thì những người này gọi là nó dễ rất mau chết. Cái thân bệnh mà cái tâm bệnh thì cái người này rất mau chết. Tại vì họ sống 20 ngày nữa thì khoảng 10 ngày nữa họ chết. Cái bệnh hoạn là Đức Phật ngài nói là nó cái bệnh nó có bốn cái loại bệnh. Tâm bệnh, cái tâm của mình là nó bệnh hoạn. Cái thứ hai nữa là bệnh nghiệp, tức là những cái cơn bệnh gọi là vô trị, những cơn bệnh gọi là nan y, kéo dài từ năm này qua năm khác, cái đó gọi là bệnh nghiệp. Những bệnh mà thuốc ở trên hành tinh này chữa trị không được. Ở cái bệnh thứ ba đó là bệnh do vật thực ăn không thích hợp, đó là bệnh ăn chua quá, cay quá, tâm là bệnh do thời tiết, thời tiết không thích hợp, chẳng hạn như mà mình đi đến cái chỗ nào lạnh quá, sổ mũi. Lạnh cái từ tọ, lạnh cái đầu quá, cho nên sổ mũi. Lạnh cái từng cổ, ho. Lạnh cái bàn chân á, thì cái cơ thể của mình suy yếu, cho nên mà đi ở cái xứ lạnh đó là quan tâm tới cái chỗ đó. Chúng tôi có một thời gian sống ở bên Anh Quốc, thì khi mà sổ mũi á, là biết cái đầu của mình á, là nó lạnh, cho nên là phải trang bị một cái nón đội lên. Cái đầu rất là quan trọng, cho nên phải có cái nón. Còn mình ở đây khỏi đội nón, đây mà đội nón len vô ta tưởng mình không thầy tu nữa. Nhưng mà phải trang bị là một cái nón len đội vô, khi mà cái đầu lạnh là sổ mũi. Sổ mũi này là do cái đầu lạnh. Khi nào mà ho đó là phải làm cho cái cổ nó ấm, cho nên phải trang bị một cái đồ quấn cổ, cái khăn tròn. Và trang bị cái đôi giới để làm cho cái hai cái bàn chân nó ấm. Mà cái chân mà nó lạnh rồi thì mấy cái thể tạng khác thì nó yếu, cho nên chân phải ấm luôn luôn, lúc nào cũng phải ấm, phải mang giới. Cơ thể thì cố nhiên là phải ở cái xứ lạnh, thì ở châu Âu mà sống ở Bắc Âu lúc nào cũng sáu bảy cái áo, đi ra đường phải tăng thêm một cái măng tô nữa thì mới đủ cái độ ấm cho mình. Mà nếu mà trường hợp mà mình ở cái những cái chỗ đó, ở những cái xứ đó mà mình không theo một cái quy luật đó đó, mình sẽ chết trước, mình sẽ chết sớm. Cho nên là nhập gia đó thì phải tùy tục. Có những cái người xuất gia ở châu Á, họ quen giữ một cái y phục của những người xuất gia. Rồi đến những cái xứ đó mà họ thấy là mặc cái này mặc cái kia, mặc măng tô thì không có giống người tu, cho nên họ không chịu mặc. Không chịu mặc thì bệnh, ho sổ mũi, rồi lạnh run vậy nè, vậy sao tu. Cho nên đó thì ở, một thì đi về, hai phải ở là phải như vậy, nhập gia phải tùy tục. Thiên nhiên nó là vậy, đó là cái quy luật tự nhiên. Thì cho nên cái bệnh này Đức Phật nói là nó sanh ra là do tâm, do nghiệp, do vật thực và do thời tiết, nó sanh ra bệnh. Con người của chúng ta đó thì ai cũng được bệnh. Già đó thì lớn tuổi thì tự nhiên là mình phải có nhiều cái bệnh. Cái cơ thể của chúng ta, Đức Phật nói nó giống như là chiếc xe vậy đó. Mình mà chạy nhiều quá đó thì nó sẽ mòn số, nó sẽ già số. Cho nên mình khoảng chừng 60 tuổi trở lên đó thì chiếc xe của mình nên là bắt đầu nó sắp cũ rồi. Lúc đó là đi bác sĩ, rồi đi thầy thuốc, rồi uống thuốc này, uống thuốc nọ, uống thuốc kia. Nhưng mà có những người mà từ 18, 20 tuổi đến 40 tuổi, 50 tuổi nhiều khi không biết bệnh viện là cái gì, không biết bác sĩ là cái gì. Phải xe còn tốt, cho nên nó chạy vẫn tốt. Giống như mình mua một chiếc xe mới thì có thể là mình chạy 10 năm, 20 năm. 10 năm đầu nhiều khi mình thấy không biết hư là cái gì. đi đổ xăng vô rồi chạy. Rồi mình đi xe cũ hồi hộp đó, tôi cái số của tôi mỗi lần đi ra hơi, không biết cái số mình là cái số gì, mỗi lần đi ra hơi xuống bắt đẩy à. Có ông sư huynh đó, mỗi lần đi dạy học với ông, ông có chiếc xe đó, rồi cái là đi cái hội mà nó hư chết máy, đập đĩa chết máy ngay chỗ bùng binh nha, xong có xuống đẩy thôi nha. Rồi sau này cái ông mua một cái xe mới, xe của Trung Quốc cũng mới tinh, mới mua để đi Cần Thơ dạy học. Trời xui đã chiến thì sao, cái là xuống chiến thì sao, rồi tới dọc đường tự nhiên nó cũng muốn chạy đó, nó cũng xuống đẩy đó, xe mới tinh vậy đó, cũng xe Trung Quốc xuống đẩy nữa. Cái số mình là số đẩy xe. Cái cơ thể của mình nó cũng giống như chiếc xe, nó sẽ bệnh, một cái quy luật nó sẽ bệnh. Có những khi mà quý vị nào nhức răng á, quý vị thấy cũng khổ đó. Ai mà nhức răng á mới thấy cái nỗi khổ của người nhức răng. Ai mà bị đau bao tử á thì mới biết cái nỗi khổ của người đau bao tử. Có nhiều cái bệnh khốc liệt mà tất cả những cái đó chúng ta không muốn, không nghĩ đến mà nó cũng xảy ra, nó cũng đến với chúng ta. Có ai mà nói ở trên đời này chúng tôi không có bệnh? Ở trong kinh Đức Phật này nói là cái người mà ít bệnh hoạn đó là do cái kiếp trước đó, là họ sống cái đời sống có chánh pháp. Mà cụ thể là họ giữ giới sát sanh. Giữ giới sát sanh. Cái thứ hai là họ giữ cái giới thứ năm, đó là giới uống rượu. Giới sát sanh và giới uống rượu là hai cái giới làm cho con người của chúng ta sẽ tăng thêm cái sự bệnh hoạn. Sát sanh đánh đập những chúng sinh, làm khổ những chúng sinh đó, là nó cộng thêm cái nghiệp bất thiện. Mà chính cái nghiệp bất thiện này chúng ta sẽ tái sanh luân lưu ở trên cái kiếp người, là chúng ta sẽ bị bệnh hoạn yếu thọ. Dấu hiệu của cái người sát sanh nhiều, đánh đập chúng sinh, hành hạ chúng sinh nhiều đó là cái dấu hiệu yếu thọ. Ở dưới Bạc Liêu chúng tôi có quen cái gia đình đó, hai vợ chồng là thầy giáo, mà không biết ngộ làm sao sanh con gái thì học rất giỏi, sanh con trai đứa nào cũng dốt hết, đứa nào cũng dốt, có cái chữ A không mà học một tuần lễ thôi không nhớ, mà đếm tiền thì đếm rất là giỏi, mà có cái chữ A không mà dạy A B C D, rồi cái đầu qua ngày hôm sau kia họ chữ hỏi chữ là chữ A nha, không biết đúng là số vô, nhưng mà nhậu ve kêu luôn, nhậu dữ lắm, mấy bố này là nhậu khủng khiếp. Chó mà nuôi ở nhà nó lớn lên cái là quất hết, bắt nhậu hết, thồ nhậu khủng khiếp, mà ăn thịt chó thấy cũng khủng khiếp luôn, phải tắm nước cạn. Nhưng mà có cái lạ đó, cái người con Úc á, chết, người con Úc là chuyên môn là bắt chó ăn, người con Úc chết. Mà ở dưới á, thì ở sống gần những cái chùa của người Khmer đó, cho nên chết á, đem vô thiêu. là lạ. Mà cái chuyện này có thiệt 100%. Thiêu cái cậu Út đó nha, chân của cậu ta đó thiêu nó chạy lạ lùng thiệt. Nguyên một cái bàn chân trái của cậu ta thiêu không chạy. Tăng tuổi thêm, tăng dầu, tăng xăng vô mà không cháy được không cháy. Cho nên nó lại nhà định lấy đem đi đi chôn. Nhưng mà chờ để cho nó nguội xong không. Nhưng mà khi mà nguội rồi đó nha, kéo cái chân ra nè, lạ thiệt đó nha, không cháy được không cháy nè. Kéo cái chân ra để làm chi, để đi chôn. Cái này là cái điểm học ổn rồi. Mà khi mà nó nguội xong rồi đâu tự nhiên ở đâu và chẳng dạng có một con chó ở đâu bự, cái mực đen bự nó xăm xăm từ xa nó chạy ở ngoài đồng, nó chạy vô cái nó bụp cái đùi đó. Một cái chuyện đó mình thấy nó hơi tâm linh thiệt, nhưng mà nó có thiệt 100%. Nhưng mà nhờ cái dấu hiệu đó cho nên mấy người ở xóm đó, ở nhà đó bây giờ không dám ăn thịt chó. Không dám ăn thịt chó. Nhưng mà nhậu thì còn, nhậu thì còn, nhưng mà thịt chó thì không. Tại nó là cái quy luật phát sanh hại vật, đánh đập hành hạ chúng sinh, đó là những cái dấu hiệu gọi là sát sanh hại vật. Mà những cái đó là để cho sau đời sau này mình sanh ra, chứ nghĩa là mình bệnh khỏe yếu thọ. Còn cái người mà nhậu nhiều quá thì nó làm cho cái trí óc của mình nó lu mờ. Càng nhậu thì men nó càng lên. Bởi vì thấy là lúc còn sinh thời là nhậu vô là ngày ngày vô là nhiều khi là có nhiều bố xấu nết lắm. Nhậu vô là nói những cái câu nói gọi là lúc tỉnh không bao giờ nổi. Mượn cái chất men để mà chửi mắng người ta, chửi mượn chất men để mà làm khổ những người xung quanh. Tại sao uống thì men nó lên nhiều, nó nhiều thì cái con người của mình nó sẽ u mê. Mà ngày nay u mê, ngày mai u mê, tháng sau u mê, năm sau u mê, thì con người đó quý vị thấy, mà quý vị thấy cái người nào mà nhậu như hủ chìm, quý vị thấy nhìn cái người đó giống như là hiện thân của là Atula, hiện thân là của Atula. Họ nhậu vô rồi là nó làm quý vị thấy, chúng tôi ám chỉ cho cái người mà gọi là men rượu đó, nhậu vô rồi thì ở thành phố mình còn ít nha, ở dưới nông thôn nó nhiều lắm. Mà ở dưới gọi là toàn là đế không à. Nhậu vô là thấy là xem giống như là nguyên một ngày đó, một buổi nó không làm, quậy phá hàng xóm, quậy phá vợ con, đánh đập vợ con, chửi bố mẹ. Người ai làm được như vậy? Nếu mà có người mà có học thức, có tu niệm, không ai làm được đó. Những cái người mà họ đã lỡ xa vào cái con đường gọi là rượu chè thì họ mới cái trí óc của họ mới lu mờ. Bây giờ là họ sống ở đây mà họ lu mờ như vậy, họ u mê như vậy đó thì chết. Thì Đức Phật này nói là sa đọa vào bốn đường ác đạo, mà cụ thể là Atula. Mà rất là lạ, chúng tôi không biết quý vị có chứng kiến cái đó chưa. Chúng tôi chứng kiến nguyên một cái gia đình 5 đứa con trai, đứa nào cũng giống hết, đứa nào cũng giống. lớn lên á, bố mẹ mà mặt mày sáng sủa lắm nha. Cái này mình mấy nhà tướng học mà nhìn vô chắc là hố hết. Tướng mặt mày rất là sáng sủa, bố mẹ là thầy cô giáo, cho nên lớn lên á, lúc đầu đi quen mấy cô gái đó, mấy cô gái hỏi anh học lớp mấy, đứa nào cũng nổ, nó học lớp 9, lớp 10 hết á. Cái nữa lấy nhau cái là đi ra sanh con, ra làm giấy khai sanh, cái kêu viết vô nghe không biết viết, mới phát hiện là dốt. Mà lại là kiếm tiền hay là tính toán này kia rồi đó, rất hay nha. Mấy cái người mà dốt vậy đó, học cái chữ và họ tính rất là hay, tính đến mức độ mà mình tính không lại. Mình có học mà tính đó, tính mà tính theo toán thì mình tính được nha, còn tính mà tính nhẩm cái kiểu đó là thôi mình thua. Mà họ lại họ hơn mình cái đó, họ tính nhẩm, có khả năng tính nhẩm rất là tuyệt vời. Để chúng ta nhắc lại như vậy để cho chúng ta thấy rằng là nó có cái nhân quả nghiệp báo. Và cái vấn đề thứ ba mà Đức Phật này dạy đó là cái vấn đề chết. Chết là một cái quy luật. Sanh già bệnh chết. Đâu có ai mà muốn mình chết, nhưng mà phải chết. Nhưng mà Đức Phật này dạy là làm con người chúng ta phải chết. Ai cũng phải chết. Ở trong 40 đề mục thiền định đó, là có một cái đề mục Đức Phật này dạy là chúng ta thường ngày quán tưởng cái sự chết. Có một cái đề mục gọi là niệm sự chết. Niệm sự chết để làm gì? Đức Phật này nói là niệm sự chết đó là để chúng ta nhàm chán cái lòng tham dục của chúng ta. Tại vì đây là nó thể hiện cái tánh khí. Người nào mà nhiều tham dục, nhiều tham ái, thì Đức Phật Ngài ban cho cái đề mục gọi là niệm sự chết. Người nào mà yêu nhiều quá, mê gái nhiều quá, mê trai nhiều quá, là vô là Đức Phật Ngài viết cái tướng này là mê gái, mê trai nhiều quá, là Ngài ban cho cái đề mục gọi là niệm sự chết. Cho cái đề mục đi ra nghĩa địa, hay là đi lựa một cái hũ cốt, hay là cái tấm hình người chết, hay là cái tấm tử thi ra ngồi thì nhìn ra để quán tưởng. Để chi? Để cái hình ảnh niệm gì chết này để đối kháng lại cái kia, để làm cho cái cường độ mà mê ái dục, mê tham muốn đó, nó giảm. Còn cái người nào mà sân si tật đố nhiều thì Đức Phật Ngài là Ngài ban cho cái đề mục thiền tâm từ. Nóng nảy quá thì bây giờ là cho cái đề mục tâm từ vô. Lửa thì bây giờ phải cho nước để dập tắt lửa. Thì cái đề mục tâm từ nó có cái khả năng là nó dập tắt được cái cơn giận. Như vậy là cái đề mục quán cái niệm sự chết á, đó là cái đề mục ở trong Phật giáo của chúng ta. Để mình niệm sự chết là để cái tâm ham muốn của mình nó giảm bớt. Để cái tâm ham muốn mình nó lắng động xuống. Để chi? Để là mình nhàm chán cái thế gian, nhàm chán những cái hành động bất thiện tội lỗi. Để mà mình sống đi đúng chánh pháp, đi đúng đường, làm sao có đạo đức cho chính mình, gia đình và xã hội. Nhiều khi con người của mình là nó có quyền, có chức, có địa vị, nhiều khi là mình sung lắm. Nhiều khi mình làm cái gì là mình cảm thấy là mình hăng hái, mình không biết tội phước là cái gì, không có biết chánh pháp là cái gì, hay là nhiều khi mình bất chấp cái nền đạo đức. đó là cái dấu hiệu gọi là suy sụp. Cho nên cái người Đức Phật này dạy cái đề mục niệm thì chết là để cho chúng ta biết dừng lại những cái gì đáng dừng. Tại vì niệm là mình biết mình sẽ chết. Mình sẽ chết thì mình sống còn bao lâu nữa. Thì cho nên mình những cái gì không cần thiết, những cái gì mà nó làm băng hoại cái nền đạo đức của xã hội, của gia đình và của chính mình đó, phải dừng lại. Cái hàng ngày là mình sung lắm. Hàng ngày là mình nhiều khi là con người của mình có quyền, có chức rồi là mình nhiều khi mình bất chấp tất cả. Cho nên đó là mình phải thường mình quán chiếu, không phải là quán cái sự chết. Niệm sự chết đó là để rồi mình cầu an, thụ động. Không phải như vậy. Mà niệm sự chết là biết dừng lại những gì đáng dừng lại. Mà con người của mình mà không biết dừng lại đó là rất là nguy hiểm. Phải biết dừng lại. Phải có một cái hồi chuông tỉnh thức để mình dừng lại những gì đáng dừng. Thế đâu lúc mình có quyền, có chức rồi thì nhiều khi là mình trở thành ra là những cái người gọi là độc ác nhất, tội lỗi nhất. Hãy như là người ta gắn lon, gắn chức cho mình đó là để mình quản lý cho tốt, để mình điều hành cho tốt. Chứ không phải là người ta gắn lon, gắn chức cho mình đó là để rồi mình giật người ta, hay là đi người ta. Hay là ta gắn cho mình một cái lon để quản lý chùa là để điều hành chùa cho tốt. Chứ không phải là gắn cái lon cho mình quản lý chùa là để rồi mình muốn cho người này ở là ở, muốn cho người kia đi là đi. Đó. Cái này giống như là đó, mình sát thủ chùa thì có vậy. Chứ giữ chùa cái gì. Chùa là của chung, của giáo hội. Đời sống của tăng sĩ là của đàn na tính thí lo. Mình quản lý là để mình điều phối phục vụ cho tốt, điều hành cho tốt. Tăng chúng ở đông, thiện nam tín nữ đến chùa đông và tổ chức nhiều cái khóa tu học lợi ích cho cộng đồng. Cái đó mới là xứng đáng của cái người quản lý, xứng đáng để mà gắn lo những người đó. Chứ không phải là giao cho mình đó là để rồi mình muốn làm, mình làm theo ý của mình, cục bộ, cá nhân. Cho nên đó là mình niệm thì chết là để biết dừng lại những gì đáng dừng, biết tu những gì đáng tu và biết bỏ những gì đáng bỏ. Mình phải chọn những cái gì mà quý nhất để mình làm. Tại kiếp người của mình bây giờ sắp chết rồi, cho nên nó đừng có đi lấy mấy cái quần áo cũ rồi ra, cứ là soạn qua soạn lại rồi xếp hoài, không còn thời gian nữa chứ. Cái chùa chúng tôi có cái bà cụ đó, hôm nay 85 tuổi, mà trong phòng của bà tôi vô tôi không có chỗ đi. Phải nhiều đồ quá đó. Đồ mà trước năm 1975, quần áo mà kia bây giờ bà cũng vẫn còn để đó, mà đụng vô không được, đụng vô không được. Mà những cái đồ để trong phòng nó đi không có chỗ đi, mà dọn dẹp là không được. Của bà là của bà, mà chúng ta nghĩ chắc là bà chết rồi mới dọn được cái đó. Nhưng bà không chết rồi không dọn được. Bà thuộc cái dạng gạo cội vậy đó, mà sao mà dọn cái gì, mà đồ đạc không có giá trị gì hết. Hay, nhưng mà bỏ không bỏ, chén bát gì đâu là thờ cổ lai hy nào đó bà cũng để đó. Mà có bình bá mà bà ăn giữ như thế, chén đâu quá trời đủ loại chén, bình cũng đủ loại bình, quần áo gì đâu mà giống như là quần áo mà giống như là bà muốn chơi đồ cổ vậy. Quần áo mà dạng đâu phải là nó là đồ cổ đâu mà phải để dành đó, thấy không? Hay là đồ điện tử thì luôn luôn nó tập dịch nó hết. Mà mình đồ điện tử mà mình muốn là chơi đồ cổ thì đâu có được. Mình để cái kiểu đó đó là không có chỗ đi. Cái phòng của mình sẽ ngột ngạt, mình sẽ dính mắc cố chấp vào những cái vật đó, thì làm sao mình thăng hoa tâm linh của mình lên được? Sao thăng hoa tâm linh mình bỏ được mình cái ngay, mình muốn bỏ ngai vàng được á, là mình phải bỏ mấy cái này chứ. Những cái gì không cần thiết phải bỏ chứ, thì mình mới bỏ ngai vàng. Mình muốn trở thành là một cái người mà có tâm linh cao, có đạo đức cao, có giới hạnh cao, mà tu để đạt thành chánh quả là mình phải bỏ, không dính mắc đó thì mình mới đạt được. Còn dính mắc đó là còn cố chấp, mà càng cố chấp đó thì càng đau khổ. Mà dính mắc cố chấp hoài đó thì vào những cái vật dụng đó thì chết là không khéo thành làm con điệp, thằng lằn, chó, thấy chi cho dữ. Tại một tâm niệm của mình mà mình chết á, mà mình còn dính mắc vào con cái, chồng, vợ, tài sản, sự nghiệp, tình yêu, danh vọng đó, thì làm sao mà cái tâm thức mình thăng hoa lên được? À, mà quý vị, mà cái giây phút mà chúng ta chết, chúng ta niệm tưởng đến danh hiệu Đức Phật, nghe những cái bài pháp đáng nghe, suy niệm những cái điều thiện mà mình làm ở trên cuộc đời này, thì lúc đó mình chết đó, thì mình mới thăng hoa lên được. Nên nhìn cái mặt cái người chết lúc đó là thấy là tươi liền, giống như ngủ vậy đó. Còn nhìn thấy cái người chết mà cái mặt méo, hay là cái gương mặt nó có vẻ là nó u buồn, hay là cái gương mặt nó không có tự do tự tại, tại vì đồ đạc nhiều quá, thấy không? Người ta chết rồi đâu có xả bỏ được, mình dính lắm. Phàm phu của mình nó là dính mắc rất là nhiều, cho nên nó là mình tu là để mà mình bớt xả bỏ, giác ngộ và giải thoát, có nghĩa là xả bỏ. Cho nên cái đề mục mà niệm sự chết á là một cái đề mục để chúng ta quán chiếu để mà tu, quán chiếu để chúng ta biết dừng lại những gì đáng dừng lại, để chúng ta thăng hoa cái tâm linh của chúng ta. Nếu mà mình quán chiếu vậy đó, là mình sống, mình tu nó đúng chánh pháp. Cho nên nó là mỗi ngày quý vị phải ngồi quán chiếu. Mình sẽ già, mình sẽ bệnh, mình sẽ chết. Nếu mà mình sẽ bệnh già chết á, thì mình có nên cố chấp sống tị hiềm, ích kỷ, nhỏ mọn với những người xung quanh hay không? Thì mình phải tự trả lời là không. Mà mình sẽ sống có cái tâm từ bi hỷ xả đối với những người xung quanh. Đây là một cái chuyện rất khó làm, mà người tu chúng ta phải tập để mà mình dạy cái tâm của mình hàng ngày. Mà hàng ngày mà mình đối diện với cái già, cái bệnh, cái chết á, thì sau này nó đến đó là mình sẽ bớt đau khổ. Còn cái người nào mà thường ngày trao chuốt cái thân của mình, bảo vệ cái thân của mình, kỵ cấm nhắc đến cái chữ già và chữ chết á, thì khi mà nó đến rồi đó thì khổ quê về, khổ cho những cái người xung quanh của mình. Tại những cái người xung quanh của mình, cái nhiều người xấu mồm nó thấy mình già là nó nói mình già. Thì người ta sao mình cảm được? Có những người rất là thật, thấy mình sao họ nói vậy à? Mà mình lại là mình mà cái người mà trao chuốt cái thân của mình, gìn giữ cái thân của mình, mà khi mà nó già nó bệnh rồi người ta chê một cái rồi sụp đổ ghê gớm. Khi sáng sớm này kia đi ra đường mà bạn bè mình họ chê một câu là nguyên cái ngày hôm đó là mình giống như là mình bầu trời đen tối. Cái đó là mình sống trong cái ảo, sống trong cái ảo. Mà con người của mình nó lại là khoái then, khoái tinh bốc, khoái show off. Show off tiếng Anh gọi là show off. Chữ off đây là hai chữ S, O-F-F. Show off tức là thổi phồng lên. Và những cái người mà họ thật thà với mình á, họ nói như già là già, họ chê mình á, là những cái người lại rất thật thà. Mà mình hay, nếu con người mình sống trong cái ảo, sống trong cái sự gọi là thổi phồng á, thì mình sẽ sống chung với những cái người, những cái hạng người không tốt. Tại vì những người mà thật á, là mình né là tại vì mình trao chuốt cái thân của mình thích người ta khen, thích người ta tăng bốc mình. Bây giờ mà cho nên mình lựa mấy người mà tăng bốc mình chờ. Cho nên họ thổi mình lên đã lắm. Mình có năm cái luồng gió mà ta thổi đủ năm cái luồng gió lên là mình thích. Chẳng hạn như mình thích mình đẹp nè, thích mình có uy quyền nè ha, thích mình có duyên nè, thích mình giàu, mình gặp cái người này mà họ thổi mình đúng được năm cái luồng gió rồi, cái nào mà thấy là bầu trời này mênh mông bao la. Nhưng mà tất cả những cái đó là cái ảo. Mình phải nhìn sống, mình phải cái người tu của mình nên là mình phải nhìn cái sự thật của tâm tư, phải nhìn cái sự thật của tâm tư. Cái mình nhìn ở trong cái ảo, trong cái sự tăng tốc á, đó là tự mình chuốc lấy những cái đau khổ. Cho nên đó là mình phải đối diện, mình phải đối diện với cái già, cái bệnh, cái chết. Đối diện hàng ngày, mình đối diện để mình thăng qua. Đối diện để rồi sau này ai xấu mồm người ta chê mình thì mình nói là chuyện này bình thường, bình thường, nghe hơi quen quen. Bình thường nghe hơi quen quen đây. Thì cho nên đó là mình phải quán chiếu, phải tu tập. Cho nên thời thuyết pháp đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian. Trước khi dứt lời cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn tùy từ gia hộ đến toàn thể quý vị luôn được an lạc trong chánh pháp, luôn gặp được nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Và trong dịp đầu năm xin cầu chúc cho quý vị luôn đạt được bốn pháp chúc mừng ở trong Phật giáo, đó là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và luôn có trí huệ sáng suốt.